Và cái tâm thứ ba là chất đa gia, dịch là tập khởi tâm. Theo duy thức, nó là thức thứ 8, chứa nhóm chủng tử sanh khởi hiện hành. Thì cái tâm thứ ba này tiếng Phạn gọi là chất đa gia, mà theo chữ tào, chữ nhỏ thì dịch là tập khởi tâm. Chữ tập á có nghĩa là chữa nhóm, gom góp, gọi là tập. Mình hay nghe là tập hợp đó, tập là gom góp. Khởi á, là dậy lên. Thì đây là cái tâm do chữa nhóm các chủng tử thiền và ác lâu ngày nó dậy lên, gọi là tập khởi tâm. Có nghĩa là mấy vấn đề tưởng tượng nó giống như có một cái kho vậy đó. Hàng ngày mình tiếp xúc cảnh á, thì khởi tâm thiền tâm ác, thì những cái chủng tử thiền ác á, nó không mất, mà nó có một cái ánh thức thứ bảy á, anh kẹo đem vô trong kho để anh chữa lại, anh gom những chủng tử đó, khi gặp cảnh thì anh khởi ra. Thì cái tâm nó gọi là tập khởi tâm, là như vậy, gom lại, gặp cảnh nó khởi ra, gọi là tập khởi tâm. Thì cái danh từ chuyên môn mình thường nghe là chủng tử khởi hiện hành, rồi hiện hành huấn chủng tử. Thì cái này nó hơi đi thiên về duy thức một chút, nhưng mà ở đây mình muốn lợi dụng cả hiệu của duy thức để mình nhìn lại ngay tâm mình mà biện pháp tu, chứ không phải là mình xoay sáu để mà hiểu thuộc với duy thức. Ví dụ như thế này, hàng ngày mình huấn chủng tử thiện, mình nghe khuyên là phải tu nhẫn nhục, tu từ bi, phải không? Thì cái tinh thần nhẫn nhục từ bi đó nó đã khắc sâu trong đầu mình, thì đó là chủng tử thiện được huấn vào ở trong kho, được huấn vào, được gom vào, đó gọi là tập, phải không? Gom vào rồi. Thì bây giờ khởi là sao? Khi mình gặp một người khổ thì tự nhiên trong lòng mình không muốn khởi, mà tự nhiên nó xót xa, mình cảm thấy thương họ, thì đó là lòng từ bi có ra, phải không? Thì như vậy là do trong mình đã huấn chủng tử từ bi, cho nên hôm nay thấy cảnh nghịch lại thì mình thấy nó xót xa, nó thương mệnh họ. Thì như vậy là tư tập mà có khởi, đó là tập khởi tâm, phải không? Hoặc là mình đã tu nhẫn nhục, mình ở chùa rất là lâu rồi, nhẫn nhục quen rồi, mình thấy nhẫn nhục nó là sự lợi ích, là sự hài hòa, là sự đem lại trong sáng cho mình, vân vân, rất là nhiều. Khi mà mình nhẫn nhục quen rồi đó, bước ra đường, ngày xưa thấy vì người ta nói nặng mình á, thì mình phải quay lại mình trả đũa liền, mình phải nói phải nói trái liền. Nhưng bây giờ khi người ta vừa thô tiếng nói lớn với mình, tự nhiên mình có một cái lòng thương, mình nói tại sao người đó lại mê muội mà nói như vậy. Thì chính cái tâm mà mình thương được người ta đó là mình vốn đã tự nhận được rồi, thấy không? Do vậy cái tâm nhận nó thuần thục. Thì tập là gì? Là cái chủng tự nhận nhục đã huấn vào thuần rồi, thì khi gặp cảnh thì nó khởi ra là từ nó là nhận được, mà không gây lại người ta, mà còn thương người ta, làm cái hành động thô thảo sân hận như vậy là cái mê lầm, là đáng tội, đáng thương, phải không? Thì đó là mình thấy rõ ràng tư tập, đó là chủng tự huấn vào, đó là tập, phải không? Khi huấn vào rồi gặp cảnh thế gì, cái đó khởi ra, thì đó gọi là tư chủng tự có, cho nên mới khởi ra, mới có cái mâm khởi ra. Chứ ngày xưa mình chưa tu nhẫn nhục á, thì giờ gặp cảnh nó mình cũng thô thảo liền, mà bây giờ mình khác đi, thì đó là nhờ tập mà cái khởi nó có khác, thì đó là gọi là tập khởi tâm, nó như vậy. Thì đó là về thiền. Bây giờ nói cái cụ thể hàng ngày mình tu. Thí dụ hàng ngày mình làm cái việc gì đó, mà anh để thấy lúc mà nhất là mình mới vào chùa, hàng ngày nếu mà mình làm hành đường ha, mình dọn chén dọn đũa, và tối lại mà anh để ngồi thiền nhắm mắt là thấy mình đang giống mình đang làm hành đường vậy đó. Mà anh để thấy cái đó không? Mình ở lâu mình làm thường thì ít thấy. Cho tôi kinh nghiệm mấy xưa tôi mới vào chùa vậy, ban ngày mình dọn chén dọn đũa quý thầy ăn, tối lại mình ngồi mình nhắm mắt mình buồn vọng tưởng, mà sao ăn đâu thấy mình dọn chén dọn đũa tối ngày à? Do hàng ngày mình làm thì nó mới có cái đó. Chứ giả sử hàng ngày đi cuộc đất thì ban đêm làm sao mà mình thấy được cái chuyện dọn chén dọn đũa, phải không? Đó, thì rõ ràng mình thấy rằng khi làm mà không khéo tu thì chủng tự huấn vào, thì tội lại ngồi thiền nó vọt ra, phải không? Đó, thì do tập cho nên có khởi, đó là tập khởi tâm. À, cái dọn chén dọn đũa thì nó bình thường, mà anh để ít thấy. Ví dụ như mình giận ai đó ha, ban ngày ai làm mình mất lòng đó, mà quá sức chịu đựng của mình hơi tức giận chút, thì tội lại ngồi thiền tự nhiên nó ra. À, thì bây giờ nếu mà mình biết đó là vọng tưởng mình không theo thì sao? Mọi chuyện yên bình, phải không? Ngồi thiền thoải mái. Nhưng mà khi vừa khởi lên thấy rõ, thì thấy bên kia làm nặng mình như thế nào, điều đó đúng hay là sai, tại sao mình đúng như vậy, vân vân, mình phân tích một dòng, thì đó là hằng ngày mình có giận người đó thì một chủng tử đã huấn vào đầu mình. Tội lại ngồi thiền nó khởi lên thì gió tập, gió góp mà có khởi, phải không? Thì đó là chủng tử khởi hiện hành. Thế bây giờ cái tu mình là gì? Cái tu mình nếu như mình theo nó phân tích đúng sai và dừng thêm, thì đó là tư hiện hành lại thêm một lần nữa huấn sâu tố đầm thêm chủng tử, đó gọi là hiện hành huấn chủng tử. Đó, bây giờ hàng ngày mình lỡ mất lòng rồi, bây giờ nó hiện ra, thì đó là tư chủng tử mà khởi hiện hành này, phải không? Huấn vào thì giờ khởi. Bây giờ ngay khi khởi hiện hành, mình biết đó là giả dối, mình không theo, thì ngay hiện hành là mình cắt đứt, mình không huấn thêm chủng tử nữa. Mà không huấn thì không đem vào, thì có như vậy mình mới có thể gàn được đó. Cho nên danh từ duy thức học gọi là chủng tử khởi hiện hành, rồi hiện hành huấn chủng tử. Đó là nói theo chiều bình thường của chúng sanh. Bây giờ mình biết rồi, mình tu rồi, thì ngay khi chủng tử khởi hiện hành, ngay hiện hành mình biết nó là giả, không thèm theo, như vậy một lần ra là ra, không huấn trở lại vào chủng tử nữa. Đó là mình cắt đứt trong tướng tục của nó, là tu là như vậy đó. Thì đó là nói về cái tập khởi tâm cho mình để thấy. Và cái danh xưng ở đây ngài Khuê Phong ngài định nói đại khái ra trong đầu mình á, cái thức thứ 8 vì như là một cái kho. Và khi mà mình tiếp cảnh đẹp hay là xấu, khởi phân biệt á, thì cái ánh thức thứ 7, ánh mạc na thức á, ánh huấn chủng tử đó vào, ánh nhốt ở trong cái kho, ánh giữ lại trong kho á. Khi cái kho đó mà còn chứa chủng tử thì gọi là tàng thức. Cái tàng thức là thức thứ 8 đó, đó. Mà khi nó còn chủng tử á, thì được gọi là Như Lai tàng. Đó, thì khi còn chủng tử thì tàng thức được gọi là Như Lai tàng, có nghĩa là cái kho còn chứa chủng tử. Chữ tàng có nghĩa là cất giấu, chứa đựng, gọi là tàng. Khi mà mình loại sạch hết chủng tử á, thì gọi là không Như Lai tàng. Vấn đề để ý nghe, khi mà trống thành một cái kho thì đọc là chữ tàng, chữ tàng là cái kho. Mà khi mà cái kho đó còn chủng tử, nó còn cất chứa chủng tử thì gọi là tàng. Tàng là một động từ cất chứa, cất giấu. Tàng á, nó là một danh từ chỉ cho một cái kho đó. Cho nên khi sạch chủng tử thì gọi là không Như Lai tàng. Cho nên trong kinh thường nói là không Như Lai tàng, diệu chớ như tánh. Còn khi mà cái tàng thức mà còn chứa chủng tử thì đó là Như Lai tàng. Chữ tàng là cất giấu, cất chứa, nó hai chữ khác nhau. Thì đấy là cái phần mà khi dạy kinh Lăng Gia đó, họ thường nhận mạnh rất là kỹ về chữ tàng và chữ tàng này. Khi lòi sạch thì gọi là không Như Lai tàng, tức là cái khó trọng rỗng. Cái khó Như Lai trọng rỗng á, thì cái tánh diệu chơn như mới hiện tiền. Cho nên trong các kinh mình thường nghe nói là không Như Lai tàng, diệu chơn như tánh. Không Như Lai tàng là sạch hết chủng tử. Nhưng mà nếu chỉ dân ngắn đó thì nó vẫn còn cái thức tướng tục nhỏ nhìm trong đó, chứ chưa vượt khỏi mẹ của thức. Phải sạch rồi, khéo sống dày á, thì cái tánh diệu chơn như nó sống dày trong đó, thì chuyển được mẹ thức quá trị. Đây là điểm hơi khó, hơi đặc biệt. Cho nên trong nhà thiền thường gọi là đầu sau trăm trường đó. Đầu sau trăm trường tức là mình sạch hết rồi, nhưng vẫn phải ngay chỗ lằn chim trong đó là phải. Ngay trong đó gọi là đầu sau trăm trường. Mà ngay trong đó mình phải sống mạnh, có một khả năng sống bực dậy, thì cái diệu dụng bất tư nghi nó có ra, thì diệu chân như tạnh mới sống dậy. Tại vì cái chỗ này nó không phải là chỗ thức hiểu. Tới chỗ này á, mình sống mạnh á, thì cái kệ đó là cái sống dày của mình thôi. Cả thiên sứ chỉ gõ, chỉ gợi, chứ không thể nói được. Tại vì nó không phải là cái để hiểu mà, thành ra khó nói. Cái đó là cái mình phải khéo sống dày. Chỉ cần mình biết rằng đấy chưa phải là chỗ rột ráo, sống mạnh á, thì nó bật dày. Còn nếu mà mình chấp nhận nó thì nó chìm trong đó, nó an. Và cái đó là cái mà chốn con người ta suốt kiếp. Ngài Pháp Thanh ngài nói là cái này là cái mà giống như là nó nặng chết người đó. Có nghĩa là mình an trong nó rất là yên ổn, giống như là nệm đường nó ngọt liềm vậy đó, êm ẩm và khó sống dày lắm. Mà mình chỉ biết rằng cái này chưa phải thì nó sẽ có cơ hội sống dày. Mà cả sống dày nó là từ một người sống, cả thiên sứ chỉ gõ và khai thị thôi, chứ cả ngài không nói được. Tại vì nó không phải là thức hiểu mà. Cho nên có một vị tăng đến hỏi ngài Vân Môn, cái đầu sau trăm trường á thì làm sao mà vượt khỏi. Lâu nay mình nghĩ tới đó là mình phải nhảy một nhảy phải không. Nghe nói là đầu sau trăm trường cần thêm một bước nữa thì mười phương thế giới mới hiện toàn thân phải không. Phải nhảy nhảy. Mình nghe nói nhảy là mình khởi ý. Tạc ý nhảy làm sao có, thấy chưa? Tạc ý là rơi vào thức thì không thể có được. Cho nên có vị tăng đến hỏi ngài Vân Môn, đầu sau trăm trường làm sao vượt khỏi. Thì ngài Vân Môn ngài nói bước. Ngay đó vị tăng chân chừ, ngài nói rồi rớt bên đây rồi, thấy không? Ngay đó mà không chịu bước mà vừa khởi là rớt bên đây rồi, làm sao có được. Đó, cái đó là cái mà sống mạnh, là từ sống dày thôi. Cho nên các ngài nói tới lúc này á, là thân tâm phải giống như tương vách vậy đó, giống dùng công mạnh mà tự động bật dày thôi. Chứ còn trong đó là các ngài chỉ gõ cho mình có thôi, chứ còn nói mà phải làm thế nào đó thì không được. Tại vì phải làm thế nào là sao? Là khái niệm, phải không? Có phương pháp, rơi vào mẹ sanh diệt thì làm sao sống dày trong đó. Đó, cho nên cái này là cái khó mà mình tu tới đây thì mình phải khẽ vượt qua. Vì vậy mà thiền sư Pháp Thanh ngài nói này, ngài Pháp Thanh ở Hương Sơn ngài có nói, dù được thuần thánh tuyệt điểm vẫn là chơn thương lưu chủ. Có nghĩa là dù cho mình gàn được, nó thuần là trống lặng đến tột mức rồi, thánh tịnh tuyệt đối rồi, nhưng mà nó vẫn còn là chớn thương lưu chủ. Có nghĩa là trong đó là chớn thương, chứ không phải là động, không phải vọng động, nhưng mà vẫn còn một sự trối chạy nhỏ nhiệm bên trong. Cộng giống như mình đứng đây, mình nhìn cái dòng thác đang xa kia, nó là một cái dệt dài lùa trắng, phải không? Mình tưởng đó là một cái dài lùa bất động, nhưng mà thực sự của nó, bên trong nó đang chuyển động một cách liên tục, mình không thấy. Đó, thì cái này gọi là cái chớn thương lưu chủ. Lưu chủ có nghĩa là trối chảy nhỏ nhiệm, gọi là lưu chủ. Thì cái chấn thương lưu chủ tức là cái trối chảy nhỏ nhiệm, mình không thấy được, thức mình không thể kiểm tra được, mà nó kéo thành một cái dệt da như vậy. Thì dù cho mình gàn tâm mình đến chỗ thuần thánh tuyệt điểm, có nghĩa là trống lặng thánh tình tuyệt đối rồi, nhưng vẫn còn là chấn thương lưu chủ, có nghĩa là chưa vượt khỏi mẹ của thức. Mà mẹ của thức chưa vượt khỏi thì sanh tử chưa xong. Cho nên ngài Trư Sát Cảnh Sâm nói là học đạo chi nhân bất thức chớn, chỉ vì tùng tiền nhận thức thần, vô số kiếp lai sanh từ bổn, si nhân hoạn tạc bổn lai nhân. Có nghĩa là người mà học đạo không biết chớn á, là do vì từ xưa tới bây giờ nhận cái thức thần. Thức thần là gì? Thần là cái sáng, mà cái sáng của thức, cái thức thần, cái thuần thánh tuyệt điểm, cái chớn thương lưu trụ đó, nhận cái đó là mình, gàn hệ cho nhận cái đó là mình. Cho nên cái đó là cái gì? Vô số kiếp lai sanh từ bổn. Cái gốc sanh tử là từ vô lượng kiếp giờ, là cái đó. Trong đó mình ở như vậy mà mình sống dài là mình sanh tử lại liền. Có nghĩa là vọng động nó sanh tử lại liền đó. Mà người si gọi cái đó là cái bổn lái chân, cái chân xưa nay gọi như vậy là si. Nghe nói như vậy, cho nên ngay đó phải sống dài. Thì cái diều chân như tạnh, cái tạnh diều chân như sống á, thì lúc đó mới có thể thoát được mẹ thức. Thoát mẹ thức thì mới giải quyết được chuyện sanh tử đó. Chính vì cái chỗ thánh tình là chưa ổn, cho nên trong duy thức học mới lập thêm một cái thức thứ 9, đó là bạch tình thức. Thức thứ 8 á, là cái tang thức, là cái con chữa chủng tử thiền ác. Khi chủng tử thiền ác nhiệm tình sạch rồi, thì cả sạch đó mà chưa sống dài được vẫn còn là thức, nhưng mà thức này là thức bạch tình, có nghĩa là sạch mà tình, nhưng mà vẫn còn là thức đó. Đó là nói như vậy để cho mấy đề biết mà kiểm nghiệm là công phu, có thể mình còn kẹt trong cái lằn đó hay là không. Chứ không phải nhất thiết ai tu cũng rơi vào trong đó, hoặc là nhất thiết ai tu cũng phải trải qua từng thử lớp, là phải gàn vòng trở về lằn, tư lằn sống dày mới phải. Không phải như vậy. Cái đó là cái quỷ ngai chỉ ra từng nhịp đường để mình biết cái chỗ đáng động là đang chạy trên đường. Chạy tới khi gặp một cái bờ sông vặn lặn hoàn toàn, nếu ngay đó người khéo, người ta ngay tưởng chạy đó ta nhảy qua luôn thì không ướt chân. Còn nếu người không khéo thì chạy theo thử lợp thì sao? Thì cũng phải xuống sông, xuống thuyền, phải không? Mà ngay đó mà mình để ướt chân trên cái mặt nước thánh tình đó thì cần phải nhảy qua. Còn người khéo thì họ không phải là đi thử lợp như vậy, mà ngay đồng họ nhận thẳng là ngay đó họ sống luôn. Cái đồng qua tình không hai thì ngay đó là cái sống dày luôn, chứ không phải là ái tu cũng phải theo thử lợp. Cái thử lợp nói này á, là nói ra cho cái chung để cho người học dè dặt. Nếu mình còn kẹt trong đó thì phải bật dậy, còn nếu chưa kẹt thì đừng khởi nghĩ rằng nhất thiết ái tu cũng phải có thử lợp như vậy. Không phải như vậy. Người độ ngộ là nhảy thẳng là vô liền, còn để mà người không khéo thì mới rớt vô chỗ thanh tịnh, chứ không phải là cố định ai cũng rớt như vậy. Đó là nói để mà anh đề biết cái này không phải là một cái khuôn mẫu đúc ra để đem gàn cho tất cả mọi người, là không phải. Tùy người căn cơ nó khác nhau. Nếu mà người lánh lời á, thì không phải là rớt vô chỗ tình ngay tượng đồng, mà quý vị khéo nhân thắng á, thì liền đó là chớn được lừa ra ngay trên tượng đồng. Mà lừa ra này không phải là tách hai, mà không phải là một, ngay đó là khéo gàn. Công giọng như là có ngùng chuỗi vậy đó. Nước với sữa là không có cách biệt, nhưng mà nó chỉ uống sữa mà nước nó không có dính vô đó. Đó, đó là cái đặc biệt. Thì ở đây á, một điều quan trọng nhận lại mình để biết là cái khéo nhảy, đừng kẹt trong chỗ an tình là tốt. Mà nếu mình ở đến tượng đồng mà thải đồng thì chưa phải, mà trên tượng tình mà mình an trong đó cũng chưa phải. Một cái khéo nhảy có nghĩa là trong tình mà sống đồng, trong cái đồng đó mà nó vẫn là bất động, nó trung khắp mà bất động, thì cái đó là cái phải. Mà ngay đó mà mình vừa có ý á, thì nó rơi vào hàng lượng. Cái chỗ này mình khéo công phu thì mình thấy. Để nói về đây, ngài Khuyên Phong ngài chia sẻ hơn chút nữa cho chúng ta thấy rõ hơn.